trân trọng giới thiệu pháp thoại số 86 giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Ở trong văn kinh chúng ta thấy Đức Phật tiếp tục gọi tôn giả A Nan và dạy như thế này: lại nữa này A Nan, từ Như Lai sinh ra nên hiểu đúng như pháp, khéo biết các phương tiện, ý nghĩa tập diệt đế, chẳng ưa tiếng thế gian, vui nơi lời chân thật, siêng tu mọi căn lành, chí sùng tín Phật đạo, biết rõ tất cả pháp đều vẳng lặng nhất như. Đối với cả hai loại phiền não và sinh thân đều diệt hết không còn có chút chướng ngại chi. Nghe pháp sâu thâm diệu, chẳng khởi một chút nghi, thường hay phát đại nguyện, thường hay phát đại tâm từ bi để tu hành, lấy pháp sâu màu nhiệm che chở cho các cõi, rốt ráo đạo nhất thừa đưa tới nơi bờ giác. Quyết dứt mọi lưỡi nghi cho tuệ tâm phát khởi. Đối với pháp của Phật bao dung được tất cả, trí tuệ như biển lớn, tam muội tựa sơn vương, tuệ quang được trong sạch, thường phóng ánh sáng lớn, sáng hơn cả mặt trời, sáng hơn cả mặt trăng. Những vị Bồ Tát đó được pháp tịnh của Phật trọn đủ không khuyết thiếu, ví như đại tuyết sơn chiếu soi các công đức đều được màu trắng sạch. Đó là đoạn văn kinh. Chúng ta thấy là Đức Phật gọi tôn giả A Nan là bảo rằng lại nữa này A Nan, từ Như Lai sinh ra nên hiểu đúng như pháp. Vì sao lại nói là từ Như Lai sinh ra? Tức là tất cả các vị Bồ Tát Thánh Tăng và thiện nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới đều từ nơi bản nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật mà được vãng sinh về đó, nhờ thần thông công đức và đại nguyện tiếp dẫn của Đức Từ Phụ A Di Đà mà được sinh về đó. Cho nên ở đây Đức Phật Thích Ca mới bảo với đệ tử của mình là Tôn giả A Nan là từ Như Lai sinh ra. Có nghĩa là tất cả từ các vị Bồ Tát cho đến thiện nhân ở thế giới ấy đều từ nơi đại nguyện thần thông công đức nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà mà sinh ra vậy, được ngài tiếp dẫn về thế giới đó vậy. Cho nên ở đây mới nói là từ Như Lai sinh ra. Cho nên ai ai cũng hiểu đúng các pháp của Phật, biết được tất cả các pháp phương tiện ý nghĩa của tập và diệt đế. Thế chúng ta thấy Tây Phương Cực Lạc không có khổ đế, Đức Phật chỉ nói diệt và tập và diệt đế thôi. Tập ở đây cũng không có những cái kết tập, những thói hư tật xấu đâu, mà tập ở đây là gì? Là chứa nhóm những cái công đức lành. Ví dụ như là đi cúng dường các Đức Phật ở khắp mười phương, chỉ trong khoảng một bữa ăn chẳng hạn, phân thân vô số biến khắp mười phương, đây cũng gọi là gieo duyên. Đây gọi là gieo duyên với các Đức Phật, gieo đại thiện duyên với các Đức Phật ấy để thân cận cung kính đỉnh lễ cúng dường và nghe pháp, rồi được các Đức Phật để thọ ký cho. Đó gọi là tập. Ở đây là những cái sự tích tụ, cái sự chứa góp công đức lành ấy, chứ không phải là cái tập khí, cái thói quen xấu ác như chúng sinh ở thế giới Tha Bà chúng ta này. Chúng ta thấy còn là diệt ấy, là diệt tức là chỉ cho cái trạng thái tâm gì vắng lặng, tịch tịnh, tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch, chứ không có lăng xăng, không có đôn đáo chạy ngược chạy xuôi tâm viên ý mã như chúng sinh ở thế giới Xa Bà chúng ta này. Cho nên tập đế và diệt đế ở Tây Phương Cực Lạc khác với tập đế và diệt đế ở cõi Xa Bà chúng ta này. Chúng ta thấy tập đế ở cõi Xa Bà chúng ta này là phần lớn là nói về gì? Nói về tập khí, nói về những thói hư tật xấu nhen nhóm tích tụ lại, cho nên gì mới có khổ đau. Diệt đế thì cũng giống như nhau. Diệt đế thì đương nhiên là giữa Tây Phương Cực Lạc cũng chỉ cho trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối, tịch tịnh. Thì diệt đế ở cõi Xa Bà cũng như vậy, nhưng còn tập đế thì khác nhau. Tây Phương Cực Lạc tập đế là chứa nhóm các công đức lành, còn Xa Bà chúng ta này tập đế là gì? Là tích tụ, là sự chứa góp những việc bất thiện, cho nên mới có sinh tử luân hồi khổ đau vậy, mới có tham sân si từ đó mà sinh ra. Nhà thiền nói là do một niệm bất giác mà bỏ chân theo vọng, gọi là bội giác hợp trần vậy. Đấy. Từ đó mà có sinh tử luân hồi khổ đau cứ như thế mà theo đuổi nhau, theo trong cái vòng xoáy mắt xích luân hồi sinh tử vậy. Cho nên đây cũng phải nói thêm, chúng ta thấy thế giới Tây Phương thì không có khổ đế, mà chỉ có gì? Tập đế và diệt đế mà thôi. Nhưng tập đế và diệt đế cũng có khác, đặc biệt là gì? Về tập đế có khác với Xa Bà ở thế giới của chúng ta. Rồi Đức Phật nói các vị Bồ Tát, Thánh Tăng, Thượng Thiện Nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng ưa tiếng thế gian, vui nơi lời chân thật. Thế nào lại chẳng ưa tiếng thế gian? Chúng ta thấy tiếng thế gian đó là gì? Chính là những lời nói, vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu vậy. Đó chính là tiếng của thế gian. Các Phật tử chúng ta lắng lòng suy nghĩ mà xem, tuy là chúng ta đã tu rồi Nhưng mà có lúc nào chúng ta còn vọng ngôn không? Còn ỷ ngữ không? Còn lưỡng thiệt không? Còn ác khẩu không? Vọng ngôn là gì? Tức là nói sai sự thật, gọi là vọng ngôn. Các cụ ngày xưa nói là có ít nhưng mà lại lép ra nhiều. Họ nói rằng đấy là chỉ có bằng cái chén thôi, nhưng mà đến chúng ta tô thêm nó lên bằng cả cái gì? Bằng cả cái nhà đấy, đánh khái thế đấy, gọi là vọng ngôn, nói sai sự thật. Thế nào là ỷ ngữ? Vọng ngôn, ỷ ngữ. Ỷ ngữ là nói thêu dệt. Ỷ ngữ, chữ ỷ có nghĩa là thêu. Ỷ ngữ có nghĩa là thêu dệt. Nói những lời nó hoa mỹ nhưng mà hoa mỹ không đúng với sự thật. Chúng ta nói làm sao đó nghe gì cho người ta vui tai, người ta lọt tai. Mà cái ngày xưa như quan lại trong triều, người ta là cái bọn nịnh thần đó, cái bọn nịnh thần thường hay nói sai, nói thêu dệt, nói làm sao cho cái người nghe họ nghe nó vui tai, nhưng mà thực sự nó lại không đúng như thế, không đúng với bản chất của nó. Việc nó không quan trọng nhưng chúng ta làm như là quan trọng lắm, làm như là quan trọng lắm, nhưng mà thực sự việc nó chỉ bình thường thôi, khiến cho người nghe họ sinh tâm nghi ngờ, thậm chí là oán ghét, thù hận lẫn nhau, vân vân. Lưỡng thiệt là gì? Lưỡng thiệt tức là ngày xưa các cụ dịch là nói lưỡi đôi chiều, hay còn dịch là nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo, tức là ở đây thì nói xấu kia, ở kia thì lại nói xấu đây, cứ như thế khiến cho những người đó họ hiềm thù với nhau, họ coi nhau như kẻ thù, thậm chí là đánh nhau, giết nhau vì cái lời nói đâm bị thóc, chọc bị gạo của chúng ta đó. Ác khẩu này, ác khẩu chính là những lời nói ác, những lời nói như là nguyền rủa, chửi bới, thề bồi, vân vân. Đó, đấy chính là những lời nói của thế gian. Người tu của chúng ta nếu tu đúng chính pháp, chúng ta phải dần dần bỏ bốn cái lời nói sai quấy của thế gian đó đi. Chúng ta không nói sai sự thật, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, và không nói lời hung ác, mà ngược lại chúng ta nói đúng với sự thật, đúng với bản chất của sự việc, và nói những lời từ hòa, những lời yêu thương, những lời chia sẻ tốt đẹp, xuất phát ra từ đáy lòng mình để mong muốn cho mọi người được tốt lên. Ai nghe thấy cũng hoan hỉ, ai nghe thấy cũng vui vẻ, để cùng nhau hướng đến cái điều thiện. Đó mới là cái người tu của chúng ta, các Phật tử. Cho nên chúng ta thấy ở Tây Phương Cực Lạc rồi là không có những người nói, không có những người ưa nói những tiếng thế gian. Tức là thầy giải thích rồi, đó là chính là những nói gì, nói bốn cái nghiệp ác khẩu đó, vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, nói theo chữ Hán đó. Đó mà các bậc thiện nhân và thánh tăng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thì thường vui nơi lời nói chân thật. Đó, thường vui nơi lời nói chân thật. Vậy thì các Phật tử chúng ta, chúng ta tu hành để làm gì? Để cầu sinh nhận Tây Phương Cực Lạc, để mong sớm được thoát khổ, mong sớm được thành Phật, để giáo hóa phổ độ chúng sinh. Vậy thì nay chúng ta cũng phải tập duyệt dần dần đi cho quen. Đó chính là chúng ta không nói những lời nói phi pháp, phi nghĩa, phi đạo đức, phi sự thật, mà chúng ta phải học nói những lời nói chân thật, đúng đắn với bản chất của sự việc. Lời nói của chúng ta nói ra phải khiến cho mọi người hoan hỷ, mọi người cảm thấy vui vẻ và an lạc, tin tưởng theo. Đấy, chúng ta cũng phải học dần đi đấy các Phật tử. Chứ bây giờ chúng ta cứ niệm Phật và cầu sinh Tây Phương, mà những cái tập khí, vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu chúng ta vẫn không bỏ, thì A Di Đà Phật sẽ phải xem xét xem có nên là rước cái người này về thế giới mình không. Về mà nó chưa bỏ được hết thì nó làm loạn thế giới mình lên, mình lại phải đi giải quyết thì mệt ghê. Đại khái thế. Cho nên chúng ta muốn chắc chắn có một suất để vãng sinh trong đời này, tức là một đời vãng sinh, một kiếp vãng sinh, không để lần nữa đến kiếp sau nữa, thì chúng ta phải tập nói những lời chân thật. Mà những lời nói chân thật đấy, không lời nói nào tốt hơn lời nói A Di Đà Phật nữa cả. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta chăm niệm Phật cho nhiều, đừng có đốt thời gian vào những câu chuyện phiếm đúng sai thị phi của thế tục nữa, mà chúng ta dành cái thời gian để niệm Phật cho nhiều vào. Đó. Dành thời gian niệm Phật cho nhiều vào. Đó chính là những lời nói chân thật nhất, đúng đắn nhất, và tiêu nghiệp chướng nhất, tăng trưởng công đức phúc báo thiện căn nhất. Không gì hơn một câu A Di Đà Phật cả. Đại lão Hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không, ngài dạy là ở trên đời này việc thiện nhất đó chính là gì? Niệm một câu A Di Đà Phật. Công đức nhiều nhất đó chính là niệm một câu gì? A Di Đà Phật. Thiện nhất là một câu A Di Đà Phật. Công đức nhiều nhất, lớn nhất cũng là một câu A Di Đà Phật. Cho nên các Phật tử chúng ta nếu muốn có một cái tấm vé chắc chắn để về Tây Phương Cực Lạc một đời á, thì chúng ta phải y giáo phụng hành thôi, đúng không? Chúng ta phải y giáo phụng hành. Chúng ta phải phát khởi cái tâm trí nhạo. Cái tâm trí nhạo ở đây tức là trí thành, trí kính. Nhạo tức là gì? Là vui vẻ, là hoan hỷ, là phấn khởi, là an lạc, vân vân. Đó gọi là cái tâm trí nhạo. Phát cái tâm như thế để mà niệm Phật, đem công đức ấy để hồi hướng á, trang nghiêm Tây Phương tịnh độ, hồi hướng á, được cầu được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, thì chắc chắn rằng A Di Đà Phật sẽ chẳng bỏ chúng ta. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới giới thiệu với đệ tử của mình là Tôn giả A Nan, và cũng đồng thời cũng là ngài nói với tất cả chúng ta thời mạt pháp này là đó, các vị Bồ Tát Thánh Tăng, thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc á, các ngài á chẳng ưa nói những tiếng thế gian đâu, thường là vui á những lời á, những nơi những lời nói chân thật đấy. Cho nên á, Phật ám chỉ là muốn bảo này, đấy các con ấy ở thời mạt pháp về sau á cũng phải như thế mà học, như thế mà tu, như thế mà thực hành, thì sẽ được tương ưng với gì, với các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới vậy. Tuy thân còn ở xa bà nhưng tâm đã gì, đã ở trong trong ao liên trì rồi vậy. Những người mà tu hành ở như thế, niệm Phật như thế, thì 10 người tu thì 10 người vãng sinh, 100 người tu thì 100 người vãng sinh, 1000 người tu thì 1000 người vãng sinh vậy. Cho nên nếu chúng ta muốn có phần thì chúng ta cứ y giáo phụng hành mà thực hành thôi. Đó. Rồi Đức Phật rồi giới thiệu tiếp. Các vị Bồ Tát á, Thánh Tăng và thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc này, siêng tu mọi căn lành, chí sùng tin Phật đạo. Tức là ai ai á cũng siêng tu mọi căn lành. Chứ mọi căn lành ở đây gì, hay còn gọi là các căn lành, hay là siêng tu tất cả các gì, các pháp lành. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc là để ngồi để hưởng thụ, không phải đâu. Về Tây Phương là để học, để tu, để gần Phật, để được làm đệ tử của Đức Phật A Di Đà, được gần các vị đại Bồ Tát như là Văn Thù Phổ Hiền, Quán Âm Thế Chí vân vân, để chúng ta nương vào oai thần công đức trí tuệ của chư Phật Bồ Tát, các vị đại Bồ Tát lớn ấy. Thỉnh thoảng các ngài thay Phật để lên tòa pháp để giảng dạy và chỉ dẫn hướng đạo cho chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng được gặp và gần gũi chư Phật và Bồ Tát, được chư Phật Bồ Tát thuyết pháp, sách tiến, động viên, khích lệ cho chúng ta trên bước đường tu tập, thì chúng ta sẽ không bị thoái chuyển vậy. Về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh như thế, muốn gì có đấy, muốn đi thì liền gì, liền bay, muốn ăn gì vật những cái đồ ăn cần dùng thì tự hiện ra trước mắt, như những bài giảng trước chúng ta nghe rồi đúng không? Đó, không thiếu thốn vật chi. Ăn thì bằng thức, tức là gì, ăn bằng gì, bằng ý thức đó. Gọi là nhờ Phật chúng ta gọi là thiền duyệt vi thực đó. Đó, chứ không phải là nấu nướng ăn xong phải đi rửa bát đi dọn cái thế giới chúng ta này. Vì thế giới đó là gì, là do công đức tạo thành trang nghiêm. Cho nên tất cả những thức ăn đồ uống, lầu đài điện các nhà cửa ruộng ao báu hàng cây vân vân đó, đều là để phục vụ cho cái sự thanh tu của đại chúng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, là cái y báo thanh tịnh viên mãn cho đại chúng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, không có thiếu thốn cái gì nữa cả, chẳng có thiếu cái gì. Chúng ta ở thế giới này cho rồi, cho vàng bạc châu báu là quý, về thế giới Tây Phương Cực Lạc cái vàng là gì, là đất rồi, vàng là mặt đất, mặt đất thuần vàng vàng ròng, thiếu cái gì nữa. Ngọc ngà châu báu quý nhất thì được Đức Phật tạo thành gì? Để làm bờ ao, rồi làm lầu gác chàng phan, rồi làm gì hàng cây báu vân vân, để trang nghiêm cho cõi nước ấy. Cho nên chúng ta chẳng còn mong cầu một cái gì hơn nữa cả, và chỉ có việc là tu thôi, không thiếu thốn một cái gì nữa, không phải lo làm là lam lũ khổ sở vất vả vì miếng cơm manh áo nữa, không phải chật vật vì cuộc sống nữa, vì mưu sinh nữa. Cho nên chỉ có việc học và tu, học tu học tu học tu cứ thế thôi. Muốn đi cúng dường các đức Phật mười phương thì trong khoảng bữa ăn thời gian ngắn như thế, vân thân vô số biến khắp mười phương, đi cúng dường vô lượng vô biên các đức Phật công đức từ đó mà cũng sinh ra vô lượng, lại được các đức Phật đó giơ cánh tay vàng để xoa đầu thọ ký cho chúng ta, hoan hỷ biết bao, vui mừng biết bao, hạnh phúc biết bao, an lạc biết bao, thanh tịnh biết bao, giải thoát biết bao. Đấy, cho nên chúng ta thấy, cho nên chính vì vậy mà Đức Phật dạy rằng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đại chúng thường là thích tu mọi căn lành, và chí thì sùng tin Phật đạo. Chí ở đây chỉ là ý chí đó, chứ không phải là trí tuệ. Chí ở đây là ý chí, ý chí nó chỉ cho cái sạng thái tâm lúc nào cũng hướng về phía trước và trụ ở nơi Phật đạo. Còn chúng ta thì xem lúc nào mà nghe các thầy giảng hoặc chúng ta lên khóa lễ tu tập thì ý chí chúng ta thì còn ở nơi Phật đạo, còn tương ứng với Phật đạo. Còn lâu lâu mà quên tụng kinh niệm Phật, chỉ chú ngồi thiền lễ Phật bái sám tụng kinh vân vân đó, và cũng không nghe giảng, không đến chùa để thân cận chư tăng nữa, chúng ta thấy cái ý chí sùng tin Phật đạo của chúng ta nó bị thôi chột đi phần nào, nó bị thoái thất mất mát đi phần nào, đúng không? Cái này có đấy các Phật tử nhé, có đấy. Không chỉ các Phật tử chúng ta, kể cả người xuất gia tăng ni như chúng tôi cũng vậy. Nếu như mà không lo tụng kinh ngồi thiền trì chú niệm Phật lễ Phật hàng ngày thì một thời gian sau tâm đạo nó cũng thoái thất đi. Chỉ có thích ăn ngủ, đi cúng đi bái kiếm tiền, xong rồi ăn ngủ chơi hưởng thụ thế thôi. Như vậy là chỉ có ý chí sùng tín vào Phật đạo không? Không. Đấy gọi là thoái tâm bồ đề. Thân tuy xuất gia nhưng mà tâm không xuất gia vậy. Cho nên ngày xưa các tổ mới nói sơ tâm xuất gia thành Phật hữu dư. Tức là người xuất gia với cái tâm ban đầu vào đạo cứ giữ được nó như thế thì cái sức thành Phật có thừa. Nên khổ, tu được vài năm rồi thì nó không thành Phật, thành Bồ Tát, mà nó là thành gì? Thành con cáo, thành con gì? Con quỷ, thành con ma. Ở trong nhà Phật để phá pháp của Phật vậy. Điều này chúng ta thấy có nhiều, không phải ít. Thời mạt pháp này có rất nhiều chứ không phải là ít các quý vị. Cho nên ngày xưa các tổ mới nói dạy nữa là gì? Nhất niên thời Phật tại Tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên niệm Phật hữu Tiền. Chúng ta thấy đau không? Đây là lời của các tổ dạy nhé. Các tổ nói là nhất niên thời Phật tại Tiền, tức là năm thứ nhất xuất ra vào trong cửa Phật đó, thì vì cái tâm còn tin sùng Phật pháp, ý chí xuất ra ban đầu còn gì? Còn cao, còn tăng thượng, cho nên nữa này là còn gần với Phật, Phật ở ngay trước mắt mình. Lúc đó là xuất ra thì nào là còn biết sợ thầy sợ tổ, thậm chí là sợ cả các già các vãi. Ví dụ như mới vào chùa chưa được cạo tóc mà thì cũng phải ngoan ngoan chứ, để cho được cạo tóc, để cho được thọ giới. Cho nên mới vào chùa thì ngoan ngoan, nếu không ngoan bà vãi bảo là chú mày mà hư là để tôi về tôi mách thầy đấy, tôi về tôi mách sư phụ đấy, thế là liền sợ ngay, liền là ngoan ngay, bảo thôi nha, xin cụ đừng mách thầy cháu, cụ mà mách thầy cháu là thầy cháu quở cháu chết đấy. Thôi xin cụ A Di Đà Phật, từ giờ là cháu thì cháu không dám làm sai nữa, cháu không dám hỗn nữa, cháu không dám lười biếng nữa, vân vân và vân vân. Chúng ta thấy đấy, lúc mới xuất ra thì sợ cả bà vãi, sợ cả các Phật tử. Vì sao? Vì sợ Phật tử mách thầy, sợ thầy quở, thầy trách, thầy phạt, thầy mắng cho. Cho nên vẫn biết sợ như thế, sai á, cho nên mới sửa ngay được. Vì vậy mà ý của các cụ, các tổ nói là nhất niên thời Phật tại tiền, tức là cái năm đầu mới xuất gia thì Phật ở ngay trước mặt mình. Phật ở ngay trước mặt mình, có thể sờ được, có thể mó được, có thể với được, có thể ôm vào Phật vào lòng để ngủ được, các quý vị. Đấy, có thể ôm vào Phật vào lòng để ngủ được. Tức là gì? Ngủ cũng gì? Cũng niệm Phật. Ngủ cũng gì? Không dám nghĩ tới việc xấu, việc ác, việc sai, việc quậy. Ngủ cũng niệm Phật, hoặc là ngủ cũng gì? Cũng chăm chỉ để học. Đấy, chúng ta thấy thường các chú tiểu mới vào chùa thường phải chăm chỉ lắm. Chăm chỉ chấp lao phục dịch, thượng quét dọn tam bảo, hạ chủ táo, tức là hạ thì dưới thì xuống gì, quét dọn bếp núc, cái nhà vệ sinh, sân sướng sạch bong. Đấy, đấy là mới vào chùa, chú tiểu mới vào chùa như thế. Cho nên đấy, năm thứ nhất tôi xuất ra, Phật ở ngay trước mắt là như thế. Nhất niên thời Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên. Sang năm thứ hai, Phật không ở trước mắt nữa, mà Phật ở tận gì? Tây Thiên rồi. Tây Thiên ở đây có hai nghĩa. Nghĩa đen đó là gì? Là Phật ở Tây Thiên, tức là ở bên gì? Bên Thiên Trúc, ở bên Ấn Độ rồi. Tức là Đức Phật ở tại bên tận bên Ấn Độ á, xa như thế rồi, hàng bao nhiêu nghìn cây số rồi. Đấy, quả là nghĩa bóng đây, là Phật ở Tây Thiên, tức là ở Tây Phương Cực Lạc á, ở cõi Niết Bàn á. Đấy, Phật ở xa quá rồi, cái xa không biết bao nhiêu vạn dặm. Vì sao? Xuất ra sang năm thứ hai mà Phật lại xa đến tít mù tắp như thế rồi, ở tận Tây Thiên rồi. Vì sang năm thứ hai thầy đã cạo tóc cho rồi, có thể cho thọ giới sa di rồi, lên sư bác rồi. Bắt đầu là vênh lên rồi, học được một chút đó, uy nghi phép tắc nghĩ là đủ rồi. Nhưng mà học vẹt thôi, bây giờ thì uy nghi phép tắc cũng đánh mất hết tiêu rồi, còn đâu nữa. Nghĩ là mình là người xuất gia rồi, các vãi bây giờ phải cung phụng mình, các Phật tử bây giờ phải cung kính mình. Gặp mà ngày xưa mình có lỗi thì vãi Phật tử nói rằng chú mà làm sai không sửa là tôi sẽ mách thầy đấy, thì lúc đó mình còn biết sợ. Nhưng bây giờ lên sư bác rồi, cạo tóc rồi, làm chú tiểu rồi, xuất gia rồi, làm lên sư bác rồi thì mình làm sai vãi là bác như thế là không được, bác mà như thế là tôi mách thầy đấy, hay là bác như thế là con mách thầy đấy, bà giỏi thì mách đi, thầy tin tôi, thầy tin bà. Bà chỉ là bà vãi thôi, bà là cái Phật tử đến chùa chấp tác thôi, vân vân và vân vân. Thôi, chúng ta thấy không? Hỏng rồi. Người ta nói góp ý một, hai, ba lần mà mình không nghe thì người ta cũng thôi. Người ta không góp ý nữa và mình cứ nghĩ là mình ngon, mình cứ nghĩ là mình đúng và mình cứ nghĩ là mình chuẩn rồi. Cho nên thì cái tâm cống cao, ngã mạn, từ đấy dần dần nó một lớn thêm. Mà tâm cống cao ngã mạn á thì có phù hợp với tâm Phật không? Không, các quý vị. Đấy, cho nên á, Phật xa, xa gì? Xa chúng ta đi là như thế đấy. Năm thứ nhất Phật ngay trước mắt, có thể sờ thể mó để nắm, có thể gì? Ôm Phật để ngủ. Nhưng năm thứ hai Phật ở tận Tây Thiên, ở tận Tây Trúc, ở tận Ấn Độ rồi, ở tận Tây Phương Cực Lạc rồi, ở tận cõi Niết Bàn của Phật rồi. Chúng ta không nhìn thấy được nữa, không ôm Phật vào lòng được nữa, mà chỉ Phật chỉ còn là danh từ mà thôi, chỉ còn là cái từ Phật ở trên đầu môi chóp lưỡi nữa mà thôi. Nguy hiểm chưa? Nhị niên Phật tại Tây Thiên, mới năm thứ hai Phật đã xa mất rồi, đã đi mất rồi, đã về Tây Thiên mất rồi, đã về miền Cực Lạc, đã nhập Niết Bàn mất rồi, còn là chơi chọi lại chúng ta với mấy pho tượng ở trên Tam Bảo thôi. Nhưng còn mấy pho tượng thì vẫn còn tốt, vẫn còn nhìn thấy pho tượng á, thỉnh thoảng á, mùng một ngày rằm vẫn còn lên lễ Phật tụng kinh được cái thì vẫn còn tốt, thỉnh thoảng vẫn còn lên tụng kinh được thì vẫn còn tốt. Năm thứ hai Phật đi rồi còn mấy pho tượng ở trên chính điện cũng vẫn còn tốt. Nhưng sang năm thứ ba tam niên niệm Phật hữu tiền, tức sang năm thứ ba bảo mình tụng kinh niệm Phật thì phải có gì? Có gì? Có tiền. Tam niên tức là 3 năm niệm Phật hữu tiền, tức là ai đến nhờ mình tụng kinh niệm Phật, hồi hướng vân vân cái gì đó thì phải đi, phải có tiền thì đây ông mới tụng cho nhé, ông mới lễ cho nhé. Nếu không có tiền đấy thì còn lâu ông mới lễ cho. Một số Phật tử cũng có nói với chúng tôi rằng bạch thầy, một số ngôi chùa bây giờ là đi cúng đi bái là ra giá thẳng thừng như ở ngoài xã hội luôn thầy ạ, chúng con buồn lắm. Tôi bảo làm gì có chuyện đấy. Bảo là có thầy ạ, hôm rồi có một bác công chức nhà nước cũng rất là to gọi điện cho tôi nói rằng bạch thầy là mẹ con vừa mới mất, nhưng mà gia đình nhà con ra nhờ sư ở chùa làng để nhờ làm lễ cầu siêu tuần 49 cho. Sư bảo nhiều tiền quá thầy ạ, có khi gia đình không làm được. Mà gia đình là công chức nhà nước, cũng hàm vụ phó vụ trưởng đấy chứ không phải ít đâu nhá. Nhưng mà họ quát tiền không biết bao nhiêu. Thế thầy hỏi là, thế họ bảo bao nhiêu tiền bác? Bác bảo, bác cứ cười, bác bảo nhiều lắm thầy ạ. Khổ, khổ. Thế tôi bảo cúng tuần 35-49 thì giỏi lắm, làm độ 15-20 mâm cơm là cùng chứ bao nhiêu. Tôi cứ cho 30 mâm cơm chay là cùng chứ bao nhiêu. Nếu mà gia đình ra đông, mời các Phật tử ra nữa, đông để tụng kinh, để trợ duyên, trợ niệm cho nữa, chấp tác các thứ nữa, 30 mâm là cùng chứ bao nhiêu. 30 mâm cơm thì tôi cứ cho là 500.000 một mâm hoặc là 1 triệu một mâm. 500.000 thì 3 năm 15 triệu. Nếu mà 1 triệu một mâm cơm chay tôi cứ, nếu mà làm mâm cơm mà gọi là mâm cơm cúng gọi là như mâm cỗ, chúng ta đi ăn ở nhà hàng á thì cứ cho là 1 triệu một mâm. 1 triệu một mâm 30 mâm cơm là 30 triệu chứ bao nhiêu. Sắm lễ sắm lạc thanh bông hoa quả hết khoảng 5 triệu hoặc là 10 triệu thì lễ đầy ự chứ bao nhiêu. Đấy là, đấy gọi là đại lễ rồi đấy. Còn lễ bình thường thì cái lễ cúng tuần 35-49 như ở chùa quê như chúng ta này thì 3 triệu đến 5 triệu sắp lễ là xong, đủ hết. Cả cơm chay rồi cả sắp lễ cúng cháo phóng sinh 5-7 triệu là đủ hết tất cả. Còn đối với những nhà mà không có điều kiện thì thậm chí chùa chúng ta còn lễ cho không nữa, sắp lễ làm cơm cho cũng không nữa. Vì chùa là để phục vụ nhân dân mà, chứ đâu có phải chùa là để cho chúng ta kiếm lợi đâu. Có phải chùa xây lên để chúng ta kiếm tiền nữa, chặt chém của đàn na tín đồ Phật tử của mình đâu. Vì chùa xây lên cũng bởi thập phương đàn na tín thí, thiện nam tín nữ Phật tử phát tâm đóng góp để xây dựng cơ mà. Đó. Thì nay thì phải đem gì? Đem để phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử chứ. Bác cái bảo nhiều lắm thầy ạ. Bác cái buồn và nhiều lắm thầy ạ. Hỏi bao nhiêu bác ngại bác không nói, khổ thân. Đấy. Cho nên cái câu mà các tổ nói tam niên niệm Phật hữu tiền là như thế, bảo tụng kinh và niệm Phật để hồi hướng, để cầu an cầu siêu á, khấn nguyện cho các tín đồ Phật tử thì phải có tiền, mà thậm chí còn là ra giá rõ ràng. Đấy. Cũng có những người đến nói với tôi rằng: bạch thầy, cái chùa nhà con ở quê, thầy sư ở chùa nhà con cúng một tuần 35-49, cúng một đám 35-49 mèng cũng phải gì ạ, đặt lễ 3 triệu đến 5 triệu, đấy là đặt để cúng thầy ấy. 3 triệu đến 5 triệu thầy mới cúng cho. Còn làm bao nhiêu mâm cơm, mua bao nhiêu lễ thì gia đình tự đi mà sắm lấy, hoặc là nhờ nhà chùa các vãi sắm cho, thì tùy theo. Nhưng cứ phải dâng cái mình nói như ngoài đời với nhau nói nôm na như cái lễ đen, cứ phải 3 triệu đến 5 triệu thầy mới cúng cho. Thế tôi bảo làm gì có như thế, các Phật tử đừng có nói như thế về tội. Bảo là có mà thầy, thật mà. Nhà con có ông bác ông vừa mất rồi, các cháu đến cúng và con đến dự đây này. Thầy ấy nói luôn là 5 triệu luôn mà. Tôi nghe thấy thực sự là rất là đau lòng. Thực sự đấy các Phật tử, nghe rất là đau lòng. 5 triệu nó cũng không phải là nhiều đối với người có, nhưng nó cũng không phải là ít đối với người nghèo. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng người xuất gia rồi tứ đại giai không, chùa chiền là của dân, làm gì mà phải tham. Tham làm gì? Tham mình cũng có mang được đi đâu, ngày cũng có 3 bữa cơm chay thôi, mang được đi đâu đâu. Chùa thì cũng xây lên cho dân, làm gì mà phải khổ như thế để cho nó mang tai mang tiếng đó. Thì cứ cúng cho người ta, cúng xong thì người ta lễ tạ bao nhiêu thì đó là quyền của người ta. Người có khi người ta không cúng 5 triệu đâu, có khi người ta cúng 10 triệu thì sao. Còn người không có, người ta cúng 500 hay 1 triệu thì người nhiều bù người ít, người ta cúng bao nhiêu thì tùy tâm người ta. Đến chùa nó phải như thế, đến cửa Phật nó phải như vậy, nó mới hoan hỷ, nó mới vui vẻ, mà nó mới đúng pháp, nó mới như lý như pháp. Khổ thân, vài cái triệu bạc mà để cho mang tai mang tiếng, làm ảnh hưởng đến gì? Đến uy tín của Tam Bảo, của Phật giáo. Mình được xuất gia làm vào ngôi Tăng Bảo rồi mà không làm được cho Tam Bảo được phát dương quang đại, Phật giáo được hưng long, thì thôi cũng đừng làm cho Phật giáo bị mang tai mang tiếng vì hành động không chuẩn mực với người xuất gia tu hành như thế. Tôi nghĩ là như vậy. Cho nên Phật tử khẳng định với tôi là cái chuyện đó là chuyện có thật. Ông bác nhà con này vừa mất các cháu, nó vừa đi cúng thì phải thầy ra thầy bảo như thế luôn, bảo luôn là phải 5 triệu, còn thì tiền cúng lễ, tiền mua lễ, làm cơm như thế nào đó là gia đình một là tự làm đi mua lấy, hai là nhờ các vãi làm cho, mua cho, thì vân 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 vân. Thực sự nghe thấy tôi rất là đau lòng, nhưng mà cũng chẳng làm được gì hơn các quý vị. Vì sao? Vì các vị cũng là trụ trì, cũng là người xuất gia, cũng là trụ trì cũng như chúng tôi thôi, cũng có đầy đủ thọ, đầy đủ, ví dụ là tăng thì vẫn đầy đủ 250 giới như chúng tôi, là ni thì cũng thọ đầy đủ 348 giới như Đức Phật đã dạy, đã chế định cho bên ni rồi. Chủ trì một chùa thì cũng có cái trách nhiệm và cái quyền hạn lại như nhau. Mình chẳng có cái gì để nói người ta được cả, để bảo người ta được cả, để khuyên người ta được cả. Cho nên càng nghĩ càng thấy đau ở trong lòng. Đúng là Phật Pháp ở cái thời mạt Pháp này, nó đủ các chuyện hết các quý vị. Vì sao mà bảo là một bộ phận lớn ở trong xã hội bây giờ họ không còn tin tưởng chư tăng, không phải là tất cả nhé, mà có một bộ phận lớn, một bộ phận không nhỏ đâu, họ không còn là tin những người xuất gia, vì họ cho rằng những người xuất gia giống như nhau hết, vì họ gặp nhiều những vị sư như thế rồi, cho nên họ sợ, họ sợ. Có nhiều Phật tử đến đây, cũng có người nói với chúng tôi rằng chúng con đi chùa lúc đầu gia đình cũng ngăn cản nhiều lắm. Thế hỏi vì sao mà ngăn cản? Vì chồng và con của chúng con nói rằng đi chùa đi chiền làm cái gì? Đấy cứ nhìn đấy, sư ở ngoài chùa nhà mình đấy, sư ở ngoài xã, ngoài thôn nhà mình đấy, chửi vãi thì như mổ bò, cãi nhau với dân, chửi nhau, đánh nhau với tiểu thì đủ các thứ hết cả. Tôi nghe thấy như thế tôi bảo chị A Di Đà Phật, thôi đừng có nhìn vào những cái xấu, đừng nhìn vào những cái mặt trái của một bộ phận người xuất gia chưa tu đúng ở trong giáo lý, giáo luật của nhà Phật như thế. Hãy nhìn về cái tốt đẹp vậy. Đã là tổ chức rồi thì tổ chức nào cũng có người tốt người xấu, mà đặc biệt là ở cái thời mạt pháp cách Phật đã xa, đã hơn 2500 năm nay kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi á, ở vào thời mạt pháp thì nó lại càng nhiều chuyện xấu nữa ở trong thiền môn nữa. Chúng ta nếu muốn học Phật thì phải nhìn những cái hay cái tốt, tìm những người hay người tốt, những bậc xuất gia chân chính để thân cận, để gần gũi, để học tập, để tu theo các thầy, chứ đừng có nhìn vào cái mặt trái của xã hội như thế. Đã thành lập một tổ chức rồi thì đương nhiên cũng sẽ có kẻ xấu người tốt mà các quý vị đó, cho nên cũng chỉ biết an ủi động viên là vậy thôi, chẳng biết làm gì hơn. Đấy, ngay nói đâu mà xa, ngay thầy mấy năm trước, năm 2016-17 đi xuống nhận cái chùa Quất Lâm ở chỗ Lương Sơn, quê hương của thầy, chùa Quất Lâm bây giờ đó. Ngày đầu xuống đó bảo gặp gỡ các cụ, bảo là thôi thì tôi cũng tâm nguyện là người của địa phương. Ngày xưa thì quê hương tôi là Kim Bôi, Hòa Bình, nhưng từ năm 2008 thì thành phố Hà Nội lấy mấy xã của Lương Sơn về Hà Nội, cho nên họ lại cắt cái xã của chúng tôi, quê nội quê ngoại của chúng tôi về từ Kim Bôi ra Lương Sơn, cho nên bây giờ tôi thành người Lương Sơn. Thì tôi cũng muốn làm một cái đóng góp với địa phương, đem Phật Pháp xây dựng cái ngôi chùa nho nhỏ ở cho quê hương, cho địa phương. Thế các cụ có cái chùa đây thì nếu mà các cụ hoan hỷ, tin tưởng thì để thầy về thầy làm cùng các cụ, các Phật tử. Có vài cụ thì bảo ôi giời, thầy mà về thì chúng con quý quá, chúng con mong có sư quá. Nhưng mà một vài cụ thì bảo ôi rồi, chưa đoán sư về thì chùa quản yên, đoán sư về không biết chùa có quản yên hay không, mà trong khi đó mình ngồi ở đấy là muối cả mặt ra. Không biết nói thế nào. Các vị nghĩ xem, đấy mình đi khỏi rồi người ta mới nói thế thì nó còn tế nhị. Khổ chùa nó cũng này. Các cụ các Phật tử người ta đa số cũng là người dân lành chất phác á. Nghĩ sao nói vậy mà. Người ta bổ luôn như thế. Bảo chưa đoán sư về cái chùa còn yên, đoán sư về biết nó còn yên ổn như thế này hay không. Mình thấy cũng chạnh lòng, nhưng mà thôi. Cái chỗ người ta chưa hiểu như thế mới cần mình về chứ. Người ta hiểu, người ta biết rồi thì mình về nơi đó làm gì nữa? Về nơi đó được hưởng thụ à? Cho nên tôi thích đi những cái ngôi chùa nào mà nó còn hoang sơ, còn đổ nát, dân tình còn gần như là chưa biết gì về Phật Pháp, hoặc có biết nhưng mà biết rất ít, hoặc là biết gì, biết sai lệch về Phật Pháp. thì mình muốn đến những nơi đó để làm gì? Để đem giáo lý của Đức Phật để phá mê khai ngộ cho người ta, khai tâm khai trí cho người ta, chỉ bảo cho người ta, sách tiến khuyến dụ người ta học Phật, tu tập cho nó đúng gì, đúng chính pháp, đúng lời Phật dạy. Cũng chẳng có mong muốn gì hơn. Cho nên càng những nơi như thế thì mình lại càng muốn về. Thế sau này thì mới biết là vì sao mà người ta lại nói như thế. Thế sau này về nhận chùa rồi bổ nhiệm chủ trì rồi các cụ các vãi mới nói là vì là ngày xưa cũng có một hai vị đến đây rồi, xin chùa rồi, ở đây vài hôm rồi. Nhưng xong rồi vừa ở được vài hôm, lúc đầu về nhận chùa của dân thì nói là tôi có bao nhiêu tỷ mang về để xây chùa. Cho nên một số các vãi nghe thế như thế cho nên là mới đồng ý cho về. Nhưng khi về chờ được mấy ngày rồi chả thấy thầy động cái gì cả, chả thấy động cái gì, nhưng mà chỉ là thấy bắt các vãi ra để cơm nước để hầu thầy. Thậm chí thầy tắm xong thầy bảo là đi xuống vào trong nhà tắm rồi lấy bộ quần áo để giặt cho thầy. Các cụ bảo là sợ nhất là gì? Phải hầu sư. Vì con cháu, chồng con, chúng con ở nhà, các con, các cháu ở nhà thì bảo là ra chùa chỉ được lễ Phật, hầu Phật thôi nha, cấm được hầu sư. Vì sao? Vì sư chỉ bằng tuổi con, tuổi cháu, các cụ thôi. Vì là chùa toàn các cụ già mà, 6, 7, 80 tuổi đi chùa. Nay lại thì là sư về thì đem lại lợi ích cho nhân dân, các thứ chưa thấy đâu mà lại bắt vãi ra để thổi cơm rồi. Tắm xong là bắt vãi ra thì giặt quần áo cho rồi, mà mới về chùa có mấy ngày, đã như thế rồi mà chửi các vãi ra thì thôi rồi. Chửi thì chẳng còn thiếu một cái lời gì để buông ra. Cho nên là dân sợ quá mới được hơn chục ngày phải đuổi đi, và đuổi mãi thì mới đi. Cho nên các cụ thì các cụ sợ. Đấy. Rồi một vài bác lãnh đạo nữa lại nói, ở trong thôn lại nói sợ là giống như cái chùa dưới Xuân Mai ở ngoài Gốt ấy, ở ngoài Gốt chứ, ngoài Gốt. Đấy. Sư về lúc đầu về thì cũng bảo là tốt lắm, nhưng được vài tháng một cái bắt đầu là thôi, tất cả những cái xấu nó lộ ra hết, ăn thịt uống rượu rồi gọi người về đánh tá lả thâu đêm, chính quyền công an phải đến để dẹp đến mấy lần rồi. Nhưng mà vị này do thì ngày xưa có công đi bộ đội về, tức là đi bộ đội về mới đi tu vào trong miền Nam, thọ giới ở trong miền Nam, sau đó thì không biết là học hành cái gì chưa không biết. Nhưng về đó mà cái là cứ lấy cái công lao là đi phục vụ quân đội, đi bộ đội, đi phục vụ nhà nước, đi bộ đội về rồi. Cho nên bây giờ là mọi người họ chán, sợ, bây giờ đuổi thì vậy chả đi nữa. Về đó thì vậy khôn, vậy đi làm nhập khẩu về đó ngay mất rồi. Bây giờ hộ khẩu vậy ở trong chùa rồi, chả làm gì được nữa. Cho nên một bác lãnh đạo thôn nó bảo là các cụ ở đây cũng e ngại, là sợ thì đoán sư về lại gặp cái sư như thế một cái thì lại mang tai mang tiếng, lúc đó muốn đuổi đi thì không đuổi được. Đấy, chúng ta thấy không? Đúng là con sâu làm giàu nổi canh. Mình cũng phải trấn an tinh thần là thôi các bác yên tâm, tôi cũng là người Mường giống như các bác. Vì cái chùa cổ thổ này, dân này đấy là thuộc dân tộc Mường, thuộc Kim Bôi, thuộc Lương Sơn, cũng dân tộc Mường là chính. Thì các bác yên tâm, tôi cũng là người dân tộc như các bác, tôi cũng là người Mường gốc như các bác xuất gia, cho nên không phải lo đâu. Nếu mà sau này nếu duyên mà không đủ, không hợp, hợp duyên hợp cảnh ở đây thì các bác cứ nói với tôi là thôi chúng tôi không cần thầy nữa, thì tôi xách áo tôi ra đi bất cứ lúc nào, không để cho dân phải đuổi đó mà lo. Khổ. Đấy, chúng ta thấy không? Người ta sợ. Đấy, tam niên niệm Phật hữu tiền, nó ác ở chỗ đấy đây các quý vị. Nếu chúng ta mà không hiểu đúng cái bản nguyện của mình đi tu để làm gì. Đi tu đâu phải vì miếng cơm manh áo, đi tu đâu phải vì công danh hay sự nghiệp, mà đi tu là để cầu đạo giải thoát cơ mà, cầu giác ngộ cơ mà, buông xả cơ mà. Muốn giác ngộ thì phải buông xả. Thế nay thì lại tham vào thì lại khổ. Ấy vậy mà có người không hiểu được lời dạy của Đức Phật để đem thực hành vào trong cuộc sống. Cho nên cứ tham lam, cho nên cái gì cũng quy ra tiền, ra tiền, ra tiền, phải bao nhiêu tiền thì mới làm cho. Khổ lắm, không có tiền thì không làm. Đấy gọi là tam niên niệm Phật hữu tiền là như thế đó. Làm mất uy tín tới cả tam bảo Phật môn, khiến cho nhiều người họ rất là kính Phật, rất là trọng Pháp, nhưng mà lại sợ gì? Sợ tăng. Kính Phật trọng Pháp nhưng lại sợ tăng. Vì họ nhìn thấy một số những cái vị xuất gia như thế, họ sợ. Thực sự là đau. Là những người xuất gia con Phật như chúng tôi thực sự là đau. Nhưng mà không biết làm thế nào. Khổ lắm. Cái thời mạt Pháp này nó thế, biết làm thế nào được. Cho nên thôi, theo chúng tôi thì chúng ta cứ một lòng một dạ nghe theo lời Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, tin sâu nguyện thiết, một lòng niệm Phật ra cho chuyên để cầu sinh tịnh độ. Ở lại thế giới này nhiều những cái khổ lắm, chướng tai gai mắt lắm. Chúng ta tâm huyết muốn đem lại cái điều tốt đẹp cho người ta, nhưng người ta đâu có muốn đâu. Mình nói để hướng cho người ta đến đi cái tốt, thì người ta lại bảo là tinh vi, bảo mình là tinh tướng, chưa mở mắt ra đã muốn dạy đời. Xuất gia chưa bằng tôi á, thời gian xuất gia thì bằng tiểu của tôi thôi mà đã muốn dạy đời tôi rồi, vân vân và vân vân. Khổ lắm. Đời nó thế đấy. Cho nên thôi thì các Phật tử chúng ta hiểu được như thế rồi thì đừng nhìn vào cái lỗi của người nữa, mà chúng ta thì nhìn vào cái lỗi của mình để lo sám hối, tụng kinh tu hành, niệm Phật tinh chuyên để cầu sinh tịnh độ, về với Tây Phương Cực Lạc gần Từ Phụ A Di Đà Phật, cầu ngài chỉ dạy cho chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới thực sự là tu hành. Còn bây giờ là chỉ cố gắng làm sao để đới nghiệp vãng sinh được là tốt rồi. Còn về Tây Phương Cực Lạc, khi đó chúng ta mới thực sự là vừa tu vừa hoằng pháp, vừa giáo hóa độ sinh được vậy. Rồi Đức Phật lại nói nữa: đối với tất cả pháp đều vẳng lặng nhất như, tức là đối với tất cả các pháp đều giữ ở cái tâm gì ạ? Cái tâm vẳng lặng ở đây có nghĩa là chỉ có tâm thanh tịnh, cái tâm gì không dao động, cái tâm không gì không so đo hơn thua thắng thiệt, nhân ngã bỉ thử đây kia vân vân. Đó, cho nên ở đây gọi là cái tâm gì? Tâm vẳng lặng. Dùng cái tâm vẳng lặng tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch ấy để quán vậy và thọ pháp, quán pháp và thọ pháp, cũng như gì? Hành pháp và hoằng pháp. Đó, làm mà không chấp mình làm, đó mới gọi là làm. Hoằng mà không chấp mình hoằng, đó mới gọi là thực hoằng. Tu mà không chấp vào là mình có tu thì đấy mới gọi là thật tu. Chứng mà không chấp là mình là người đã chứng thì đó mới gọi là thật chứng, vân vân. Đó, đấy gọi là chỉ cho biết rõ tất cả các pháp nhưng mà đều vẳng lặng nhất như. Nhất như ở đây tức là gì? Là bình đẳng, không có cái sự sai biệt trên dưới, hơn thua thắng thiệt một hai vân vân. Gọi là bình đẳng như nhau, gọi là nhất như. Đối với cả hai loại phiền não và sinh thân, đều diệt hết không còn. Không còn có chút gì chướng ngại chi. Tức là đối với hai loại phiền não và sinh thân. Tức là một là phiền não, hai là sinh thân. Tức là cái thân, tâm thân gì? Cái tâm thân sinh ra ở Tây Phương Cực Lạc khác với tâm thân của chúng ta này. Tâm thân của chúng ta sinh ra thì còn có gì? Còn có sinh già bệnh chết. Vì sao? Vì nó từ cái nơi nghiệp chướng tinh cha huyết mẹ mà tạo thành, cộng với nhân duyên thần thức của chúng ta nhập vào, cho nên đủ ngày đủ tháng thì nó sinh ra. Vì vậy mà nó sinh ra từ nơi ô uế như thế, vì vậy mà nó gì, nó còn có già, có bệnh và có gì, có chết vậy. Đó. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới thì do hóa sinh từ hoa sen đó, từ cửu phẩm đó, liên hoa mà sinh ra, cho nên đó, sinh thân không có gì, cái khổ về sinh lão bệnh tử nữa. Còn phiền não thì có không? Không có luôn. Tây Phương Cực Lạc không có phiền não luôn. Tiếng khổ còn không, huống chi là có chúng sinh khổ. Đó, cho nên không phiền não, không sinh già bệnh chết. Tức là cả thân và tâm đều không còn có khổ vậy. À, tất cả đều diệt hết, không còn có một chút chướng ngại chi nữa vậy. Đó. Nghe pháp sâu thâm diệu chẳng khởi một chút nghi. Tức là nghe pháp gì? Nghe pháp pháp sâu. Pháp sâu tức là gì? Những bài pháp có ý nghĩa cao sâu, mầu nhiệm, không có khởi một chút nghi ngờ gì. Vì sao? Vì các ngài đều gì? Đều thông tỏ, đều thấu suốt được một cách rốt ráo vậy. Vì sao? Vì các vị thượng nhân cho đến Thánh Tăng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới này được cả trí tuệ khai mở. Vị nào cũng có gì? Có được thiền định, có được thần thông, có được công đức, có được trí tuệ thâm sâu mầu nhiệm rồi. Cho nên cho dù Đức Phật A Di Đà có thuyết pháp gì đi chăng nữa, cao sâu mầu nhiệm, thầm thâm vi diệu đến đâu đi chăng nữa, thì tất cả các bậc thiện nhân, Thánh Tăng và Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc đều hiểu được rốt ráo. Còn chúng ta bây giờ nói thật với các quý vị, có những bộ kinh chúng tôi đã xuất gia tu học trên 20 năm, gần 30 năm nay, cũng có thể nói là một người chịu khó đọc sách, nghiên cứu và tu tập đấy. Nhưng có những bộ kinh chúng tôi đọc vào như vẫn như là vịt nghe sấm, vẫn như là nước đổ lá khoai vậy, không hiểu được. Có những bộ kinh bây giờ, cho đến bây giờ chúng tôi đọc vẫn như vịt nghe sấm vậy. Có nghĩa là cái trí tuệ của mình chưa đạt đến cái cảnh giới thầm thâm vi diệu ở trong bộ kinh ấy mà Đức Phật đã tuyên thuyết. Đấy, Đức Phật đã tuyên thuyết những bài pháp thầm thâm vi diệu ở trong bộ kinh ấy, trí tuệ của chúng ta chưa đủ, cho nên đọc tới như là tường vách dựng đứng, khuất tầm mắt chúng ta chẳng thể leo được vậy, chẳng thể lên được vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy ở thế giới chúng ta này, trí tuệ học, học nữa, học mãi vẫn cứ thấy mình dốt. Học trước thì quên sau, học được bài kinh này thì lại quên bài kinh kia, lâu lâu rồi không đọc, không tụng, không xem đấy thì lại quên mất đi. Đó, những Tây Phương Cực Lạc thế giới vì có đại thiền định, có đại thần thông, có đại công đức, có đại trí tuệ, cho nên Phật thuyết ra kinh nào các vị thiện nhân ở cõi đó thì cũng đều biết được cả, cho dù đó là bộ kinh giáo nghĩa thầm thâm vi diệu đến đâu đi chăng nữa cũng đều hiểu rõ được vậy. Cho nên ở đây mới nói này, nói là nghe pháp sâu thâm diệu chẳng khởi một chút nghi là như thế, phải hiểu rõ hết rồi còn nghi gì nữa. không nghi nữa. Còn chúng ta thế giới này thì do không hiểu được bản ý của Phật, không hiểu được Phật thuyết pháp, tùy nghi, tùy cơ mà thuyết. Cho nên chúng ta thì chúng ta mới sinh tâm nghi ngờ. Người tu theo Nam Tông, theo nguyên thủy Phật giáo thì nghi ngờ cho tất cả kinh điển của Phật giáo, Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa. Chúng ta không phải là Phật nói, là của ma nói, của Bà La Môn nói, của các vị tổ sư của Phật giáo Bắc Tông nói, vân 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 vân. Chúng ta thế. Hay là kể cả người tu theo Phật giáo Bắc Tông, chúng ta có những bộ kinh á, giáo nghĩa thầm thâm vi diệu mà chúng ta không với thế được, thì không hiểu được á, thì chúng ta thì sinh tâm thì nghi ngờ và không biết cái này kinh này có phải Phật nói không. Phật nói gì mà khó hiểu thế. Đấy, chúng ta học kinh Bát Nhã mà xem, nhiều đoạn chúng ta không hiểu một cái gì cả. Đến ngay như chúng tôi ngày xưa còn đang đi học á, đi tu, đang đi học á, cũng thường hay á, lấy ra để đọc tụng, mà cũng đã được học qua đại cương về kinh Bát Nhã đến này, đến hai lần rồi đấy, nhưng mà đem ra đọc tụng ấy, nhiều đoạn rồi không hiểu, nhiều đoạn nó nghĩ nát óc ra vẫn không hiểu. Vì cái hiểu của chúng ta là gì? Cái hiểu của phàm phu. Còn cái thuyết của Phật là cái thuyết của gì? Của đấng giác ngộ. Cho nên đem cái trí của phàm phu mà hiểu cái gì? Giáo nghĩa của bậc giác ngộ là sai, sai bét rồi các quý vị. À. Cho nên các vị cứ nghe ngay như các vị bây giờ cứ đọc những lời của các vị thiền sư, các bậc cao tăng đắc đạo, các vị thiền sư á, ngày xưa các ngài thì làm những, có những cái bài kệ của các ngài á, cái bài kệ truyền pháp hay là bài kệ thị tịch của các ngài á, chúng ta đọc thì như vịt nghe sấm, nó chả hiểu cái gì, chả hiểu các ngài nói cái gì, nó chả liên quan gì. À, hỏi một đàng trả lời một nẻo. À, ví dụ như ngày xưa có người đến hỏi ngài Triệu Châu, con chó có Phật tính không? Vị sư trước đến thì ngài bảo là có. Mấy hôm sau có một vị sư khác đến hỏi, con chó có Phật tính không? Tổ bảo là gì? Không. Đấy, mới mấy hôm trước vị đến hỏi con chó có Phật tính không, vẫn câu hỏi ấy, thì tổ bảo là có. Mấy hôm sau vị khác đến hỏi con chó có Phật tính không, tổ lại bảo là gì? Là không. Vậy cho chúng ta thì gì? Chúng ta nếu mà vớ vào thì chấp vào cái lời nói đó thì mới mấy hôm trước thầy bảo là có, mấy hôm sau thầy bảo là không, vậy thầy vọng ngữ rồi. Xin lỗi các vị, có người hỏi ngài thế nào là Phật, ngài bảo là cái que gì? Xin lỗi các vị, ngài bảo là cái que chủy đít. Thế là ngày xưa người ta đi vệ sinh ấy, người ta hay dùng người, ở nông thôn ấy, ngày xưa đâu có giấy vệ sinh như bây giờ, đâu có rửa sạch như bây giờ, đâu có quý vị, dùng cái giấy hoặc là gì, nhà giàu thì mới có giấy, còn không nhà giàu nông thôn là dùng cái que. Đó, hỏi thế nào là Phật, bảo cái que đấy. Chúng ta thấy, nếu như chúng ta thấy bảo là láo, ông dám bảo Phật là cái que chùi ấy ấy đấy à, láo, ông như thế là ông láo. Ông như thế là ông mạn tăng, ông như thế là ông khinh Phật, ông như thế là thế nọ thế kia, và gì? Chúng ta cho một tràng giang đại hải ngay. Nhưng chúng ta phải biết là Phật đối với những người tu thiền, Phật vốn gì? Không có hình tướng nhất định. Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Nhà thiền họ có cái câu đó, tức là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Phật ma là gì? Không quan tâm, họ không quan tâm, họ chỉ giữ cho cái tâm của họ là gì? Là vắng lặng, là tịch tĩnh, là không bị vướng vào. Bên này là Phật, bên này là ma. Bên này là thiện, bên này là ác. Bên này là nhân, bên này là ngã. Bên này là bỉ, bên kia là thử. Họ không vướng cái gì. Họ có giữ cho tâm họ gì? Ở cái lý trung đạo, không vướng Phật mà cũng chẳng chẳng sợ ma. Đó. Nhưng đấy là chỉ có người tu thiền họ mới hiểu được, và họ mới gì? Mới làm được. Còn chúng ta nói thì có thể chúng ta nói được, nhưng làm thì chúng ta không làm được rồi. Đó. Họ bắt đầu bỏ công phu ra cả gì mấy chục năm trời, thậm chí là nhiều đời nhiều kiếp nữa. Mà nói đến ngay đời này kiếp này, chúng ta thấy ngài Triệu Châu 80 tuổi vẫn đi hành khước, tức là 80 tuổi vẫn đi sam học các vị nhá. 80 tuổi nghe thế vị thiền sư nào, nghe thế đạo tràng nào có vị thiền sư nào vị pháp sư nào nổi tiếng khai pháp giáo hóa độ sinh, ngài đến ngài ngồi ở dưới là thính chúng để nghe pháp 80 tuổi. Mà trong khi đó ngài thực sự là gì? Là một vị thiền sư nổi tiếng lẫy lừng rồi ở Trung Quốc lúc bấy giờ rồi. Lúc nhà thời đó thầy nhà Đường bên Trung Quốc, chúng ta thấy con cháu của Mã Tổ đạo nhất. Mà đạo nhất rồi là con cháu của Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng là con cháu của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Bồ Đề Đạt Ma là con cháu của Phật. Nói chứ, tổ truyền nối xuống ấy, nhau như thế trong dòng thiền. Đó, chúng ta thấy. Cho nên chúng ta không thể đem cái tri thức, cái kiến thức ở pháp môn của mình để đánh giá gì pháp môn của người khác được. Mỗi pháp môn có một đường đi khác nhau. Về tu thiền thì lấy cửa không để vào đạo. Còn tịnh độ của chúng ta thì lấy tịnh tướng để vào đạo. Lấy tịnh tướng là sao? Tức là chúng ta quán về Tây Phương Cực Lạc, tin là có Tây Phương Cực Lạc, tin có A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc, để tu tin chúng ta là người niệm Phật được A Di Đà Phật là tiếp dẫn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thì đó thì tức là có tướng là gì? Cõi Tây Phương Cực Lạc thật chứ không phải là giả. Có A Di Đà Phật là vị giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc thật, giống như Đức Phật Thích Ca ở thế giới này là thật chứ không phải là giả, vân vân. Coi chúng ta là người niệm Phật sẽ được A Di Đà Phật tiếp rước về Tây Phương Cực Lạc sau khi xả bỏ báo thân này là thật. Đó gọi là lấy tịnh tướng để vào đạo. Còn thiền tông thì lấy gì? Lấy chân không diệu hữu để làm đạo. Đấy. Lấy chân không diệu hữu để làm đạo. Lấy cửa không để gì? Để vào đạo. Họ đi vào từ cửa không. Và trụ ở trong gì? Ở trong pháp không, vô tướng, vô tác, vô nguyện. Còn chúng ta thì lấy tịnh tướng là gì? Tín nguyện hạnh để làm tư lương để vào đạo. Đấy, chúng ta thấy khác nhau như thế. Tất nhiên trong cái dị cũng có cái đồng, trong cái đồng cũng có cái dị. Xét cho đến cùng thì vạn pháp không có một pháp nào là tự nó riêng tồn tại ở thế gian cả. Mà tất cả đều do gì? Do lý duyên sinh. Cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt vậy. Đó. Rồi có lẽ thì này nói nó cũng hơi gì? Nói ra về thiền một chút nó hơi cao một chút, các Phật tử mà mới nghe thì đúng cũng chả hiểu cái gì đâu. Đúng không? Nghe có thể là vui tai sướng tai thôi, mà chứ biệt nghe sấm hôm nay chả hiểu thầy nói cái gì. Các vị chưa biết đâu, nhiều cái các vị còn chưa được nghe thầy nói đâu, mà thầy chưa nói ra với các quý vị đâu. Nhiều cái thầy học được, thầy tu được, thầy chưa nói với chúng ta đâu. Đó, thôi trở lại bài. Chúng ta thấy ở đây Đức Phật nói là vì các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, các ngài nghe gì? Nghe pháp sâu thâm sâu màu nhiệm đó, chẳng khởi một chút nghi ngờ gì. Còn chúng ta thế giới này thì vẫn còn gì? Vẫn còn có chút nghi. Ví dụ như là người tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông và giáo Tiểu Thừa thì vẫn nghi ngờ cho Phật giáo Bắc Tông và giáo Đại Thừa chúng ta thì không phải là của Phật, cho là của Bà La Môn hóa, cho là của mấy ông sư Ấn Độ và ông sư Trung Quốc bịa ra đủ các thứ luôn. Rồi kể cả những người tu theo Phật giáo Đại Thừa chúng ta này, nhưng mà trí tuệ không có, không gặp được bậc minh sư khai thị cho Cho nên là chúng ta thì do không hiểu được kinh ấy Phật nói cái gì, cho nên chúng ta nghi không biết ở đây có phải là lời Phật nói hay không. Kể cả lời của các tổ chúng ta nghi đây có phải là không biết có phù hợp với gì, với lời của Phật giảng hay không, vân vân và vân vân. Đó gọi là nghi pháp. Đối với pháp thầm thâm vi diệu, chân không diệu hữu cao tột của nhà Phật đó, chúng ta gì? Chúng ta không hiểu cho nên sinh ra nghi ngờ. Đối với pháp không vô tướng, vô tác, vô nguyện đó, hoặc là các pháp gì? Ba la mật như bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ, ba la mật đó, chúng ta cho đó là gì? Cho đó là không giống với những kinh điển mà Đức Phật dạy ở trong kinh A Hàm, kinh Nikaya. Cho nên ở đây chắc không phải là của Phật nói, mà là của gì? Của ma nói. Đấy gọi là nghi pháp. Những pháp thầm thâm vi diệu như thế chúng ta nghi ngờ. Cho nên là chúng ta đi bán pháp, đi quay lại để nói rằng mấy cái ông thầy tu này toàn là gì? Đi nói vớ vớ vẩn vẩn, nói không thực tế với cuộc sống tí nào, vân 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 vân. Đó, đại khái thế. Rồi Đức Phật nói tiếp là thường hay phát đại tâm từ bi để tu hành. Tức là các vị thiện nhân của Tây Phương Cực Lạc thế giới, vị nào cũng thường gì? Cũng phát ra đại tâm. Đại tâm ở đây, đại tức là to, là lớn. Tâm ở đây này chính là chỉ cho gì? Chỉ cho cái bồ đề tâm của chúng ta đó. Ở đây em nói đúng này, thường hay phát gì? Đại bồ đề tâm. Khởi á, phát khởi cái gì? Cái lòng từ bi vô lượng để mà tu hành, để mong sớm được thành Phật, để giáo hóa độ sinh vậy. Rồi các ngài lấy, thường hay lấy pháp sâu nhiệm màu để che chở cho các cõi rốt ráo á, đạo nhất thừa đưa tới nơi bờ kia. Tức là ý ở đây nói các vị Bồ Tát Thánh Tăng thiện nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc thường lấy pháp thâm sâu màu nhiệm để giáo hóa, che chở ở đây tức là mình có nghĩa là để giáo hóa, để độ cho gì? Cho chúng sinh khắp trong mười phương thế giới được rốt ráo đạo nhất thừa. Tức là chúng ta nhất thừa đây tức là chúng ta thấy về Phật pháp trong kinh Pháp Hoa nói là phương tiện Phật giáo thì thực tế là gì? Đức Phật nói rằng mười phương ba đời chư Phật chỉ có một thừa pháp, đó là Phật thừa mà thôi, chứ không có hai thừa, huống chi là có ba. Nhưng mà vì Phật phương tiện cho nên nói là ba thừa pháp, đó là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa, hay còn gọi là Phật thừa. Vì Đức Phật thấy là chúng sinh căng cường khó độ, sợ khó sợ khổ, sợ nói rằng tu hành phải trải qua hằng hà sa số kiếp mới được thành Phật, cho nên sợ này, sợ nó sợ khó sợ khổ, sợ lâu dài như thế sợ nó thoái tâm á, bồ đề nó không tu nữa, cho nên mới nói về niết bàn của hàng Thanh Văn, niết bàn của hàng Duyên Giác. Nhưng trong kinh Pháp Hoa được Phật nói rất rõ đó là gì? Phẩm hóa thành dụ đó. Sợ rằng những người lười biếng kia bỏ giữa đường để về không tới nơi núi báu để lấy của báu về. Cho nên này, Đức Phật nói là ngài ví như là người thầy dẫn đường để hóa ra một ngôi thành cho đại chúng vào đó để ăn uống ngủ nghỉ ngơi thoải mái trong đó, rồi thấy mọi người ngủ nghỉ ngơi được thoải mái rồi, mạnh khỏe rồi, tinh thần được tốt rồi, khi đó mới bảo là đây chỉ là hóa thành mà thôi, chốn bảo sở cách đây khoảng một chặng đường cũng giống như từ khi xuất phát cho đến đây nữa, nay các ngươi nên đến đó thì đến núi báu ấy thì thoải mái mà lấy để đem về, vân vân. Nay bỏ về cũng từng ấy quãng đường nhưng mà chẳng được cái gì, chi bằng tất cả cùng đến chốn bảo sở để lấy đi, có vô số vật báu đó, thoải mái muốn lấy bao nhiêu cũng được. Thế lúc đó thì lấy được rồi thì từ kẻ nghèo cùng khổ sở khổ rách áo ôm thì sẽ trở thành một người giàu có sang trọng vinh hoa phú quý vậy. ý cho là Đức Phật chỉ cho, nếu mà nói là tu hành á, từ khi phát Bồ Đề Tâm á, xuất ra cho đến khi á, hoặc là khi Phật tử học đạo á, cho đến khi thành Phật á, nó trải qua hàng hà sa số vi trần điểm kiếp mới thành Phật được á. Như trong kinh Pháp Hoa nói thì mọi người sợ không dám tu nữa, bỏ đạo hết thôi. Vì vậy mà Đức Phật về phương tiện nói là Phật giáo là có ba thừa, đó là gì? Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa. Giống như ba cỗ xe dê, xe hươu và xe trâu vậy. Xe dê thì ví cho gì là Thanh Văn thừa, xe hươu là ví cho gì là Duyên Giác thừa, và xe trâu là gì là ví cho Bồ Tát thừa, hay còn gọi là Phật thừa đó. Đó. Cho nên phải Phật phải phương tiện đó, thuyết ra là con niết bàn của hàng Thanh Văn và Duyên Giác, để cho chúng vào đó để nghỉ đã, đẩy chúng vào đó để nghỉ ngơi đó, nó khỏe ra thì cái đó thì mới nói rằng đây không phải là niết bàn thật sự, đây chỉ là gì? Hóa thành mà Như Lai hóa hiện ra mà thôi. Cái cảnh giới niết bàn các ông cảm nhận thấy an vui tịch tịnh ấy chỉ là Như Lai hóa hiện ra mà thôi, còn bao giờ thành Phật ấy mới thực sự là diệt độ. Cái cảnh các ông diệt độ bây giờ chỉ là giả tạm, do Như Lai gì quyển biến, dùng thần thông để biến hóa ra để cho các ông trụ vào đó để hưởng pháp lạc mà thôi, hưởng cái thiền định giải thoát tạm thời mà thôi. Phải bao giờ thành Phật mới thực sự là diệt độ. Đó, còn bây giờ chưa phải. Đó, chúng ta thấy học Phật chúng ta đấy chính là những giáo pháp thầm thâm vi diệu của nhà Phật. Đó. Nếu chúng ta không có trí tuệ, không có lòng tin, không có đại nguyện thì chúng ta sẽ dễ thoái thất lắm các quý vị. Cho nên ở đây mới nói này, thường là phát đại Bồ Đề Tâm để mà tu hành, lấy cái lòng đại từ đại bi để cứu độ chúng sinh, và lấy gì, lấy pháp sâu nhiệm màu để giáo hóa che chở cứu độ cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều đến cái đạo nhất thừa, tức là đến thành Phật đó. Thường tới nơi bờ kia, tức là đã thành Phật và chứng nhập niết bàn đó, đạt đạo niết bàn là đến nơi bờ kia, tức là thành Phật và nhập niết bàn một cách rốt ráo đó. Quyết dứt mọi lưới nghi cho tuệ tâm phát khởi, tức là các vị Bồ Tát Thánh Tăng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc ấy, vị nào cũng tinh tiến tu hành, quyết dứt sạch mọi lưới nghi để gì? Để cho tuệ tâm phát khởi. Tức là tuệ tâm ở đây tức là gì? Tuệ tức là trí tuệ, tâm tức là cái tâm nó sáng ra. Tuệ tâm tức là chỉ cho cái trí Như Lai, cái trí Bát Nhã, cái trí Vô Sư ở trong mỗi chúng ta thì nó bừng sáng, nó phát khởi, nó bật sáng ra. Nhà Phật gọi là hoát nhiên đại ngộ. Những người tu thiền gọi là hoát nhiên là đại ngộ vậy. Đối với pháp của Phật bao dung được tất cả, tức là đối với tất cả giáo pháp của vô lượng vô biên hằng hà sa số các đức Phật mười phương, thì các vị Bồ Tát Thánh Tăng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là bao dung được tất cả, đều là dung nạp, có nghĩa là đều hiểu hết và đều gì, đều thâu nhận được hết vào trong gì, vào trong tàng thức a lại gia của mình, không có bỏ sót một giáo pháp của một đức Phật nào, không có bỏ sót lời dạy của một đức Phật nào ở khắp trong mười phương thế giới. Đó gọi là khiến cho gì? Khiến cho tuệ tâm được phát khởi rồi thì thường là gì? Thụ dụng, bao dung, nhận biết được tất cả các pháp của Đức Phật ở mười phương, và không có một cái sự chướng ngại, không có thấy là pháp A Di Đà Phật mới là gì, là cao, là sâu, là màu, là nhiệm, không thấy pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật là bé, là nhỏ, là tiểu là vừa vừa vân vân chẳng hạn, kiểu thế. Mà tất cả các pháp của các đức Phật bình đẳng như nhau, đều bao dung và đều gì hấp thụ một cái gì trọn vẹn vậy. Biến pháp đó của Phật đã thành pháp của mình, pháp của mình cũng là pháp của Phật, pháp của Phật cũng là pháp của mình vậy. Mình với Phật gì vốn không hai không khác mà. Cho nên trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngài Trung Phong Quốc Sư nói là gì, tâm ta chính là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật chính là tâm ta, tịnh độ là phương này là tịnh độ, là như thế. Rồi á, Phật dạy tiếp là trí tuệ thì như biển lớn, tam muội tựa sơn vương. Trí tuệ thì mênh mông rộng lớn như biển. Biển lớn chúng ta thấy có bờ không? Không. Không ai thấy được hết bờ biển đâu các quý vị, không ai thấy được hết bờ biển. Chúng ta có thể thấy được bờ biển ở Việt Nam, nhưng chúng ta không đi được hết các bờ biển chung quanh, theo nó bờ nó bao chu vi là bao nhiêu không ai biết được hết. Cũng không ai biết được cái độ sâu á của biển là bao nhiêu, không biết ai biết được cái sự lớn lao của biển là bao nhiêu. Đó. Cho nên đây thì Đức Phật lấy một cái ví dụ, cái tỷ dụ là trí tuệ đó, thì như biển lớn vậy. Tam muội tựa sơn vương. Sơn vương ở đây là chỉ cho núi gì? Núi Đại Tu Di. Núi Tu Di hay còn gọi là gì? Là núi Tu Di Sơn Vương. Còn có một tên nữa là núi Tu Di Sơn Vương, hay còn gọi là gì? Núi Tu Di hay còn gọi là Sơn Vương, tức là vua của các núi. Sơn là núi, vương là vua. Vua của các núi, tức là trong á cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca này, thì núi lớn nhất đó gọi là núi Tu Di. Nơi núi ấy là núi Báu. Nhỏ hơn núi Tu Di là núi gì? Là núi Thiết Vi. Núi Thiết Vi thì lại u ám, đen tối, nơi ấy thì có vô số những chúng sinh đau khổ ở trong đó. Trong núi Thiết Vi đó thì có vô số địa ngục lớn nhỏ ở trong đó. Còn núi Tu Di thì sáng trưng rực rỡ, có vô số chất báu tạo thành. Mà cõi trái đất của chúng ta là ở về phía chân núi, ở phía nam của núi Tu Di. Tức là cả cái hành tinh của chúng ta này đó, cả cái quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó là ở phía nam của núi Tu Di. Cho nên cõi này mới gọi là Nam Thiệm Bộ Châu. Đức Phật giáo hóa có gì? Ngày có đến 3.000 đại thiên thế giới, tức là 3.000 thái dương hệ đó các quý vị, mặt trời mặt trăng các vì sao, nơi có sự sống hữu hình hay là không có sự sống hữu hình, nơi có sự sống hữu hình và vô hình song song như trái đất chúng ta, nơi có khi chỉ có sự sống vô hình thôi chứ không có sự sống vô hữu hình, vân vân đó. Cho nên chúng ta thấy này, đấy, tam muội tức là gì? Tam muội thì nó chỉ cho thiền định. Thiền định thì gì? Vững vàng. Như là gì? Là núi Tu Di vậy. Không có ai lay động được. Thiền định của các vị thiện nhân, thánh tăng, Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc thì các ngài vào trong tam muội nhập thiền định rồi thì không có ma nào có thể phá được, vì ma không có cửa để đến đó. Không có cửa để đến đó. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thì kể cả thiên ma ba tuần hay là ma gì đi chăng nữa không có cửa đến đó, vì không thể vào được thế giới đó. Vì thế giới đó là thế giới thuần tịnh, thuần thiện. Cái ác không có vào đó được. Tiếng ác còn không có, huống chi là có ác ư? Tiếng khổ còn không có, huống chi là có khổ ư? Đấy, trong kinh Đức Phật dạy như vậy. Cho nên các vị vãng sinh về đó, vị nào cũng được tam muội, tức là chính định. Khi mà tọa thiền ấy được đạt được cái tâm chính định hay là vào trong tam muội vững vàng như là núi Báu Tu Di vậy. Tuệ quang được trong sạch, thường phóng ánh sáng lớn. Tuệ quang tức là tuệ ở đây là chỉ cho trí tuệ. Quang tức là hào quang. Tuệ quang tức là chỉ cho trí tuệ á. Hiểu biết một cách gì? Rõ ràng ạ. Minh bạch. Không có một chút chướng ngại gì. Không có cái gì là không biết. Muốn biết cái gì thì liền là biết ngay. không cần phải đi tra từ điển, không còn phải ối thì chết rồi, thầy quên mất rồi, không có như thế. Chỉ có thầy ở thế gian này mới quên, chúng ta ở thế gian này mới quên như thế thôi, mới phải đi tra từ điển, mới bảo thôi chết rồi thầy xin lỗi thầy thì thầy nói nhầm. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới, thánh tăng Bồ Tát thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì trí tuệ của các ngài là thông suốt vô ngại, biện tài tuyên thuyết không có chướng ngại một chút nào. Cho nên ở đây mới nói là tuệ quang trong sạch, thường phóng ánh sáng lớn là như thế, tức là do có trí tuệ cho nên các ngài thường là thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Rồi quang minh ở nơi gì? Do có trí tuệ, do có công đức lớn, cho nên quang minh ở trên thân thể của các vị Bồ Tát, thánh tăng và thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thì thường phóng ra ánh sáng lớn. Ánh sáng đó thì sáng hơn cả mặt trời, sáng hơn cả mặt trăng. Chúng ta thấy. Rồi những vị Bồ Tát đó thì được pháp tịnh của Phật trọn đủ, không khuyết thiếu. Pháp tịnh thế này, tức là được các pháp thanh tịnh của chư Phật. Phật chứng được pháp nào thì các vị Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc cũng chứng gần đầy đủ như thế. Thôi chúng tôi cứ nói mà khiêm tốn là chứng gần đầy đủ như thế đi. Chứ không dám nói là chứng ngang bằng với Phật, gọi là thôi kính Phật thì nói là chứng được gần đầy đủ như Phật. Cho nên mới gọi là những cái vị Bồ Tát đó được pháp tịnh của Phật. Đây thì tôi cho là mình cứ gọi là kính Phật thì mình gọi là chứng được gần đầy đủ bằng Phật đi. Chứng gần bằng Phật đi. Ở đây gọi là pháp tịnh của Phật trọn đủ không khuyết thiếu. Đã không còn là thiếu một chút gì nữa. Ý nói là chứng được bằng Phật đấy. Nhưng mà thôi thì chúng ta A Di Đà Phật thì kính trên nhường dưới, cho nên chúng ta gọi là chứng được gần bằng Phật đi. Ví như gì? Như Đại Tuyết Sơn chiếu soi á, các công đức đều một màu trắng sạch. Ở đây Đức Phật lấy cái ví dụ là như Đại Tuyết Sơn, tức là chỉ cho gì? Dãy núi Himalaya hay còn gọi là Hy Mã Lạp Sơn đó. Thì mỗi khi mùa đông đến thì tuyết phủ trắng xóa ở trên thì từ trên đỉnh cho đến xuống tới chân núi một màu sáng gì? Một màu sáng nhìn thật là thanh khiết vậy. Không có một cái vết bẩn gì có thể đọng được trên đó, vì lúc nào tuyết thì cũng rơi xuống và chuyển thành một màu trắng xóa, làm gì khiến cho ánh sáng của tuyết thì cũng phát sáng rực ra bên ngoài vậy. Mọi người ở nhìn từ xa cũng nhận ra gì, xa có khi hàng trăm km, thậm chí xa hơn cũng nhìn thấy cái màu trắng của núi Tuyết Sơn vậy. Đây là Đức Phật lấy cái ví dụ cụ thể như thế để chỉ cho cái trí tuệ, thần thông và công đức của các vị Bồ Tát, thánh tăng và thiện nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc khi được sinh về đó. Đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy một thế giới như thế, một quốc độ như thế, một cảnh giới thâm vi diệu để cho người tu mau chứng thành đạo quả như thế mà chúng ta không lựa chọn để phát nguyện sinh về thì quả thật là phí cả một đời tu, quý vị. Và qua đây thì tiện đây thì tôi hôm nay giảng trong văn kinh thì đến đây chúng ta tạm nghỉ ở văn kinh, mai chúng ta giảng tiếp vì nó dở trong cái phần bài giảng. Thì tiện đây thì cũng xin chia sẻ với các Phật tử chúng ta. Thì hôm qua thầy cũng đã hướng dẫn cho các sư và các Phật tử trong đạo tràng tập lại cái bài thể dục tâm pháp dịch cân kinh của tổ Bồ Đề Đạt Ma, và kết hợp thêm cái bài tâm pháp để khiến cho máu huyết lưu thông, tim mạch ổn định, và đặc biệt là khiến cho trí não là được lưu thông, khiến cho thân thể được mạnh khỏe, tâm nó thì được an định, đặc biệt là trong cái lúc đại dịch như thế này. Thì các Phật tử chúng ta cùng nhau tu tập, cùng nhau chúng ta rèn luyện sáng tối, ngày hai thời được là tốt nhất. Còn những người mà có bệnh, những người mà mắc bệnh Covid hay là có bệnh khác, thì chúng ta ngày được 4 thời, 5 thời thì càng tốt. Mỗi thời là khoảng 20 phút. Thầy lại chia ra hai phần. Một phần là thầy hướng dẫn trước. Trong cái phần hướng dẫn thầy có nói hết nguyên do vì sao mà thầy hướng dẫn rồi. Các vị xem cái phần 1 là gọi là hướng dẫn về thực hành, thể dục tâm pháp gì cân kinh. Đấy là phần hướng dẫn. Còn về phần thực hành, tức là vào tu có 3 phần. Phần thứ nhất là dịch cân kinh, phần thứ hai là về điều hòa hơi thở và điều tiết ấy. Làm sao để cho tim mạch lục phủ ngũ tạng của mình nó tốt, tốt cho cả trí não, tốt cho cả sức khỏe vân vân. Và phần thứ ba đó là phần quân bình năng lượng. Có 3 cái phần này. Các vị cứ chịu khó tập mà xem, chúng ta thấy cái sự mầu nhiệm vô cùng. Vì mỗi một lần chúng ta vẩy tay, chúng ta tập và chúng ta niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ này, Đức Phật dạy nhất tâm xưng niệm một câu Phật hiệu A Di Đà thì tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Cho nên thầy kết hợp giữa dịch cân kinh, thể dục tâm pháp và trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, tức là uống thuốc gì, uống thuốc A Già Đà như trong kinh này dạy vậy. Đó. Cho nên vừa qua mới có Phật tử ở trong miền Nam, khi phát hiện mình trở thành F0 mắc bệnh Covid, Phật tử này lúc đầu cũng rất lo lắng, rất sợ, rất buồn và rất lo. Nhưng sau rồi cũng tính tâm lại và nghe pháp và thực hành mỗi ngày 4-5 thời pháp vẩy tay dịch cân kinh mà thầy dạy từ 1-2 năm trước ở trên khóa tu trên chùa Tản Viên. Và kết quả thì Phật tử này bệnh không chuyển nặng, không phải thở oxy, không phải thở máy, không phải thở oxy, không phải vào bệnh viện để nằm máy. Mà trong phòng Phật tử này cũng có gì, có bốn người tất cả, hướng dẫn cả 4 người cùng tu thì 13 đến 15 ngày tất cả cùng đều ra viện với nhau, không có ai bệnh nặng phải đi thở máy, phải đi đi điều trị đặc biệt cả. Vào cái chỗ đó thì chúng ta biết rồi, Thành phố Hồ Chí Minh vì có rất nhiều cái F0, cho nên những trường hợp mà bệnh nặng thì cực kỳ nặng thì mới đem vào phòng cấp cứu đặc biệt thôi, mới phải thở oxy, thở máy thôi. Còn đại đa số là uống thuốc và ăn uống, nghỉ ngơi, tinh thần thoải mái để chiến đấu với bệnh để nhanh khỏe lại mà thôi. Thì có đến 75-80% là những ca bệnh là gọi là không triệu chứng, tức là những ca bệnh tuy là bị thành F0 nhưng mà họ không trở nặng. Nhưng mà nếu chúng ta mà không ăn uống, không duy trì rèn luyện thể lực cho tốt ấy, thì có thể từ chỗ nhẹ nó biến thành nặng bất cứ lúc nào. Vì cái con virus vẫn ở trong cơ thể thì sẽ khó có thể cưỡng được nó được. Khi mà chúng ta, cơ thể chúng ta chưa diệt hết được nó. Cho nên kể cả người khỏe, các Phật tử chúng ta cũng tập với nhau, tập cả gia đình với nhau, mở ra để xem một vài lần để thầy hướng dẫn cho có niềm tin đã. Thế sau đó thì chúng ta mở lên cả nhà cùng tập với nhau ở tại phòng thượng, sân thượng nhà mình, tại nhà mình thôi. Hai vợ chồng, hai đứa con chẳng hạn, lấy cả nhà cùng tập, tập cả nhà với nhau để có sức khỏe để chống đỡ với bệnh dịch. Chúng ta không có ai dám chắc là mình không bị dịch bệnh đến gõ cửa hỏi thăm đến nhà mình và đến thân thể mình cả. Vì nó còn đang hoành hành rất phức tạp, không ai nói trước được cái gì. Thì tốt nhất là chúng ta cứ rèn luyện cho mình có sức khỏe dẻo dai, tốt đã. Và chúng ta chấp hành lệnh giãn cách của thành phố cũng như của nhà nước, của chính phủ chúng ta đã. Có việc bắt buộc phải đi ra đường thì thực hành 5K đầy đủ vân vân. Tới đây nếu có vaccine thì chúng ta đi tiêm vaccine thì đừng có lo gì. Đừng có sợ là tiêm vaccine là sợ chết hay sợ thế này thế nọ thế kia. Nếu mà chúng ta mà mệnh mà hết đấy mà thì ngồi một chỗ nó chết các quý vị. Ngồi trong nhà cũng chết chứ đừng nói là. Cho nên khuyên các Phật tử chúng ta cùng nhau tu tập, khỏe cũng tu, khỏe cũng thực hành theo sáng tối. Ngày ít nhất được hai thời để rèn luyện sức khỏe tốt lắm các quý vị. Các vị về cứ nghe cái đoạn phần 1 mà thầy giảng, thầy hướng dẫn, thầy giảng rất chi tiết. Lần này thầy giảng rất chi tiết, rất là thực tiễn, thực tế. Và cái phần 2 là phần thực hành, chúng mở lên để thực hành hàng ngày. Khi mà chúng ta thuộc rồi thì chúng ta không cần bật đĩa, bật băng nữa, mà chúng ta thì vẫn có thể tự tu được. Nếu còn muốn bật băng để bật đĩa lên cho cả nhà thì chúng ta bật lên cái tivi hoặc cái điện thoại, cả nhà chúng ta cùng niệm, cùng làm theo thì càng vui, được thực hành cùng với thầy, với chư tăng trong chùa thì càng tốt. Hoặc là chúng ta mà thuộc rồi thì chúng ta tự, chúng ta làm lấy thì cũng được. Và đặc biệt là chúng ta hướng dẫn gửi cái hai cái đoạn video đó để cho những bạn bè, cho những người thân của mình, nếu mọi người không may họ đang mắc Covid mà ở trong dạng nhẹ, hoặc là họ gì qua cơn nguy kịch rồi bây giờ đang gọi là hồi sức á, để chúng ta bảo họ tập theo cái này thì rất nhanh đạt được sức khỏe rất tốt, nó trợ duyên rất tốt. Giống như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam á, bác ấy nói là người mắc bệnh Covid thì cho là 50% là uống thuốc mà khỏi, còn 50% là do ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt là điều tiết tinh thần là thoải mái thì sẽ chiến thắng dịch bệnh Covid mà thôi. Đấy. Nay chúng ta phòng từ trước đi, cho thân thể chúng ta khỏe mạnh đi. Nếu không may có vướng vào thì chúng ta cũng có cái thân thể cường tráng, có đề kháng tốt thì cũng dễ dàng vượt qua vậy. Và đặc biệt là có những người thân, có những người quen, đặc biệt là một số Phật tử ở thành phố Hà Nội, có những khu vực mà có người thân, người quen mà mắc Covid, chúng ta giới thiệu cho họ để họ thực hành theo, để cho họ có một cái tinh thần thoải mái, để cho họ cái thân thể gì nó khỏe mạnh để họ chiến đấu với đại dịch, cộng với uống thuốc theo hướng dẫn của Bộ Y tế, của các y bác sĩ nữa, thì gọi là đông tây y kết hợp, gọi là cả tâm linh, cả uống thuốc A Già Đà và uống thuốc gì của các y bác sĩ giới thiệu hướng dẫn cho chúng ta, kê đơn cho chúng ta, thì thầy nghĩ rằng chúng ta sẽ nhanh khỏe hơn. Giống như trong bài giảng thầy cũng đã nói về nguyên nhân rồi, chúng ta có thể nghe giảng. Các Phật tử chúng ta mong rằng mình tu tập được rồi thì giới thiệu cho người khác, vì có nhiều người họ không đủ duyên để học biết đâu, thì chúng ta giới thiệu cho họ, nói cái tốt cho họ và khuyên họ học, họ tu theo. Chúng ta ví dụ các Phật tử chúng ta tu được, cả gia đình mà tu được một vài ngày xong mà tu quen cả gia đình rồi á, quay những cái clip đó thì gửi lại cho thầy hoặc gửi lại cho phòng thông tin của chùa để các vị đăng lên để khuyến khích, hoặc là chúng ta tu tập, chúng ta thực hành mà thấy thân thể nó khỏe mạnh á, thì là cái bằng chứng sống để sách tiến hướng dẫn cho mọi người cùng thực hành theo, để cùng nhau chiến thắng đại dịch lần này. Đặc biệt là những bà con ở trong miền Nam, các Phật tử ở trong miền Nam, nếu mà đem phổ biến rộng ra được vào những cái khu cách ly, những cái nơi mà bệnh viện dã chiến, những nơi mà các những bệnh nhân nhẹ hoặc là bệnh nhân đã đang qua cái giai đoạn nặng rồi á, bây giờ đang hồi sức á, thì đưa cho họ và khuyên họ thực hành theo. Thầy đảm bảo với các quý vị là nó trợ duyên rất nhiều cho vấn đề gì nhanh bình phục sức khỏe, và nó trợ duyên cho rất nhiều trong cái việc này, cùng với thuốc của các y bác sĩ kê đơn cho, mà nó tạo thành gì cả thuốc rồi cả vấn đề tâm linh, cả vấn đề tinh thần, cả vấn đề gì thể lực của chúng ta nó kết hợp với nhau, thì nghĩ rằng chúng ta sẽ dễ dàng chiến thắng đại dịch thôi. Thì cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho các quý vị được cát bảo bình an, tiêu tai giải hạn, cả gia đình được mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc, tu tập tinh tiến, sau khi xả bỏ báo thân đồng được vãng sinh về Tây Phương An Lạc Quốc. A Di Đà Phật.